Biệt danh đen.
Thành Mù. Vị tư lệnh chăn hơn 200 con bò của công trường thủy lợi đập tràn là Thành Mù. Nhìn hắn sáng chiều ngày hai lần điểm danh đàn bò vô ra chuồng trong điều kiện vùng đồi núi lúp xúp cây cối mà không hề thiếu một con, có người thắc mắc, người bình thường chưa chắc đã kham nổi việc này, sao gọi hắn là mù? Tất nhiên việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Trước đây Thành là tài xế lái xe ben thuộc đội thi công cơ giới. Chiều nọ anh ta tranh thủ lái chiếc xe tải ben hạng nặng ra suối vệ sinh để ngày mai đi kiểm định. Tỉ mẩn cỏ rửa xong xuôi, trên đường về Thành gặp phải đàn trâu đi cùng chiều dàn hàng ngang như diễu hành về ngôi làng gần đó. Vó trâu dẫm xuống con đường đất đỏ bị xe thi công chạy lui tới cán tơi như bột, cộng với gió chiều đã làm con đường trở nên mờ mịt bụi. Không muốn xe mình lấm bụi bẩn phải mất công rửa lại, Thành bấm từng hồi còi hơi, dẹp đường làm lũ trâu sợ hãi chạy tán loạn. Trâu giạt đến đâu, Thành cho xe phóng ào qua vùng bụi bặm đến đó mà quên rằng trên lưng trâu còn có nhiều mục đồng đang cởi. Lũ trâu chạy tán loạn làm vài mục đồng té xuống đường. Nằm lẫn trong đám bụi mờ mịt dưới lằn bánh xe Thành là một mục đồng trẻ. Không để ý, Thành vô tư cho xe chạy ngang qua mà không cảm nhận được bánh xe mình vừa lăn qua một sinh mạng. Về đơn vị, Thành vẫn sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Độ nửa giờ sau, có người chạy vào ban chỉ huy công trường cấp báo. Đơn vị cho xe đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Còn Thành vẫn một mực chối tội, nói mình không hề gây tai nạn cho ai hết. Nhưng hôm đó là ngày lễ, bảo vệ công trường xác nhận ngoài xe Thành không có bất cứ xe nào vô ra công trường. Hết đường chối tội, hắn miễn cưỡng đến công an xã trình báo mình vừa gây tai nạn. Giờ đây, nhìn Thành cao ráo, gọn gàng trong bộ đồ công nhân chăn bò. Không ai nghĩ phiên tòa hôm ấy, anh ta lại đóng vai một bị cáo ngô nghê, hòng chạy tội để rồi phải mang cái biệt danh Thành Mù suốt đời. Chủ tọa phiên tòa hỏi Thành, tại sao bị cáo đã gây tai nạn rồi, bỏ mặc nạn nhân, không đưa đi cấp cứu? Có chuẩn bị trước, Thành phản cung ngay. Dạ thưa, sợ đơn vị đuổi việc nên bị cáo mới nhận tội về mình, chứ không hề gây tai nạn chi cả. Trước chứng cứ của chủ tọa là hôm đó chỉ có xe Thành vô ra công trường và lời khẳng định chắc nịch của những mục đồng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn nói, chú nỡ gây tai nạn, tụi con còn nhớ số xe của chú mà. Thành đã nao núng, tuy nhiên vẫn quanh co. Dạ, tại lũ trâu đi giữa đường, dùng còi điện chúng ngoan cố nên bị cáo mới dùng còi hơi tách chúng ra hai bên đường để mà đi thôi mà. Thấy một đồng cởi trên lưng trâu mà dùng còi hơi để mà làm lũ trâu chạy tán loạn. Biết làm vậy là nguy hiểm cho người cởi mà vẫn cứ làm, gây tai nạn còn bỏ mặc nạn nhân đến chết. Đó là hành vi vô cảm trước sinh mạng người khác. Đã thế lại còn quanh co chối tội nữa. Bấy nhiêu đó cũng đủ tăng nặng hình phạt cho bị cáo rồi. Dạ, thật lòng bị cáo không thấy người ngồi trên lưng trâu mà. Không thấy, vậy bị cáo bị mù hả? Không ngờ, Thành bám vào câu nói của chủ tọa mà cãi chày cãi cối.
Dạ, bị cáo không mù nhưng bị quán gà, cứ chập choạng tối, khi gà lên chuồng là bị cáo không có thấy gì cả, lúc gây tai nạn cũng chiều rồi mà.
Nghe Thành ngô nghê chối tội, cả khán phòng rộ lên một trận cười thú vị. Chủ tọa nghiêm giọng,
trước khi đưa bị cáo đi giám định mắt và thần kinh, tòa đề nghị đại diện đơn vị của bị cáo đứng lên xác tín lời khai này. Có phải đơn vị đã dùng áp lực đuổi việc để ép bị cáo nhận tội gây tai nạn không? Và nếu đúng lời khai của bị cáo, thì đơn vị phải chịu trách nhiệm trước tòa là đã bố trí người không đủ sức khỏe, bị quán gà lái xe để gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông chủ tịch công đoàn đến để bênh vực quyền lợi công nhân mình, nhưng nghe Thành quanh co chối tội, đổ lỗi cho đơn vị cũng bực mình. Ông đứng lên, nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ làm người dự kháng có thêm một trận cười thứ hai. Thành lái xe thi công khá tốt, ngày hay đêm chưa bỏ ca nào, lẽ đó mà đơn vị mới giao cho quản lý chiếc xe đó đó. Đơn vị có ép Thành nhận tội gây tai nạn hay không, chắc tòa và mọi người ở đây đã biết qua những chứng cứ đã được xác minh. Tôi nghĩ nếu Thành bị quán gà, chắc chỉ mới cách đây vài phút thôi.
Chính sự quanh co chối tội mà Thành đã bị xử nặng. Vào tù tu tâm dưỡng tính nên được ra trước thời hạn, rồi khi ra tù về đơn vị cũ, chỉ còn một cửa dung thân, đó là chăn bò. Tuy đã hồi tâm phấn đấu ngôi lên chức tổ trưởng, nhưng dù gì đi nữa, đơn vị và xã hội cũng không bao giờ cho một người vô cảm tiếp tục cầm lái. Để bánh xe mình lăn qua một sinh mạng mà nói không hề cảm nhận được. Bởi thế, bạn bè đặt cho Thành biệt danh mù, không phải mù mắt, mà là mù lương tâm. Quý chó.
Quý chó là tên người bảo vệ già nâng cổng chắn barrier cho xe tôi vào công trường nhập hàng năm ngoái. Nghe tay cán bộ áp tải hàng nói thế làm tôi cứ thắc mắc vì sao ông ấy đã già mà người ta lại gọi biệt danh nghe khiếm nhã đến thế. Năm nay tôi có dịp ra công trường lái xe thi công vượt lũ cả tháng trời nên đã tường tận về câu chuyện của quý chó. Trước đây, quý là một tài xế giỏi, dáng người thấp nhỏ nên chỉ được bố trí lái trung xa, tức là xe tải dưới 5 tấn. Tính nhanh nhẹn, cần mẫn, lúc nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và cả trong sinh hoạt, quý lại siêng năng hay tăng gia cải thiện bữa tối vốn khó khăn thời bao cấp. Ông ta lại có tài câu cá nữa, lúc rảnh, sách cần câu đi một chập, hái mớ rau hoang ngoài bãi bồi là hôm đó cả tổ xe đã có bữa cơm tươi sốt. Bởi thế, cánh độc thân ăn ở tập thể ai cũng muốn sinh hoạt chung với quý, vừa được ăn uống có chất, vừa học hỏi thêm kinh nghiệm nghề nghiệp của ông. Thịt chó là món ghiền của hầu hết cánh lái xe công trường thời đó, thế nhưng nhiều người chỉ biết ăn. Riêng quý vốn siêng năng, song sáo, lúc nào cũng đóng vai nhạc trưởng. Đầu têu kiếm chó về cho anh em cải thiện, hết chó nuôi rồi đến chó mua. Cuối cùng, dùng xe cán trộm chó của dân trên đường. Chó cán được dù khuy khoắt đến mấy, cánh lái xe mê thịt chó cũng sẵn sàng biến thành hội tiệc. Và những lúc như vậy, quý luôn được tôn vinh là chủ sĩ. Chiếc xe ga 54 nhẹ nhàng cơ động, khoái ăn thịt chó, thích làm chủ sĩ, nên mỗi lần đi công tác đâu về là quý luôn nớn ná, dù xa gần gì cũng cố tình đưa xe về đơn vị trong khoảng thời gian chập choạng tối hoặc tờ mờ sáng, đó là thời điểm dễ hành sự nhất. Cũng như những lần trước, hôm ấy gà vừa gáy sáng là quý đã lái chiếc xe không tải từ nơi giao hàng về, ngang quốc lộ 1A dưới ánh đèn mờ. Quý thấy đốm rơm ven đường có con vật đang thò đầu ra, liền đạp ga lao vào tới cán bụp. Phanh xe lại, nhanh như sóc, quý cầm bao nhảy xuống hồ hởi thu chiến lợi phẩm. Bỗng ông ta sững người, nhận ra không phải là một con chó, mà còn có thêm một người đang dậy chết. Hoảng quá, quý nhảy lên xe đạp ga bỏ chạy, nhưng đi được một đoạn, quý lại quay xe trở lại hiện trường. Nhằm đánh lạc hướng vụ việc, để người khác nhầm chiếc xe gây tai nạn là xe ngược chiều với xe mình, nên hắn cho xe chạy cán qua người nạn nhân thêm một lần nữa. Tạo hiện trường giả xong, quý lái xe quay trở lại nơi mà mình vừa ngủ qua đêm, dùng kềm búa sửa xe len keng tạo chứng cứ ngoại phạm. Vài giờ sau, ước đoán vụ tai nạn đã được phát hiện, quý mới đưa xe về đơn vị. Đến trưa thì người cả công trường trộn rộn khi thấy chiếc xe công an hú còi chạy thẳng vào ban chỉ huy công trường, rồi cũng chiếc xe ấy chở cả ban chỉ huy công trường lên đội xe. Vừa đến bãi xe của đội, con chó bẹt dê to như con bê trên chiếc xe cảnh sát đã nhào ào xuống, chạy tới, ngửi từng bánh xe, chỗ đổ bãi. Khi đến chiếc ga 54 của quý đổ lẫn vào bãi xe, nó chồm lên sủa liên hồi rồi tìm cách chui vào cabin. Theo đề nghị của viên chỉ huy công an, ông đội trưởng đội xe sai người đi tìm chủ xe tới trình diện. Vừa thấy chiếc bao của mình bỏ quên tại hiện trường, trong tay một công an và con chó to lớn là quý đã run bắn lên như chó sắp bị giết thịt. Ông ta run lập cập không nói được, đúng như trời trồng, để công an tra tay vào còng. Nạn nhân là một nông dân trẻ, ngày mùa mệt quá ngủ ngay trên đống rơm mình vừa mới tuốt. Con chó xưa nay vẫn quấn quýt không rời chủ nửa bước cũng bị chung số phận. Về mặt luật pháp, ngoài việc ngồi tù và bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân, quý còn bị tước bằng lái xe vĩnh viễn vì việc làm quá mất nhân tính là cán chết người lần hai. Ra tù, đáng lẽ đơn vị buộc thôi việc, nhưng nghĩ tình quý có nhiều công lao cống hiến lại gần vì hưu, vả lại cũng tạo điều kiện cho quý thi hành hỗ trợ nuôi con của nạn nhân, nên ông ta được lưu dụng, cho đi làm bảo vệ hết công trường này đến công trường khác. Từ đó, người bảo vệ già quanh năm mưa nắng gắn liền cái bốt gác công trường. Ai ra vô đều biết đó là quý chó kèm theo câu chuyện qua cửa miệng của người đời.
Cú nhảy định mệnh.
Hưng lái xe cho văn phòng đại diện một tờ báo ở miền Trung, kể câu chuyện vào nghề của mình như một nỗi niềm riêng. Lúc cha em còn sống, dù là một tài xế lành nghề, nuôi sống cả gia đình bằng chiếc xe tải cũ mua trả góp, nhưng ông cương quyết không cho em làm nghề này mà bắt phải học hành thành tài hoặc làm một nghề khác. Em hiểu nỗi niềm ông qua nếp sống gia đình mình. Cứ đến những ngày cận Tết, người ta kêu chở hàng nhiều là cha đi biển biệt. Mẹ em ở nhà thì luôn sống trong cảnh phập phòng lo sợ vì đã đôi lần cha bị tai nạn. Tâm trạng khắc khoải của mẹ lây sang cả đàn con thơ. Còn phía chúng em, nhìn gia đình chúng bạn sum vầy bên nhau đi mua sắm hàng Tết mà lòng buồn hiu hà. bởi cha chưa về là mẹ không thiết sắm sửa gì hết. Một ngày đầu thu, vừa bình phục sau một cơn bạo bệnh, cha Hưng đã phải bắt tay sửa cái thắng xe để chở hàng ra Bắc theo một hợp đồng đã ký. Trên chuyến xe ấy, ngoài người tài xế ruột mà cha đã dày công đào tạo, còn có cả mẹ Hưng đi cùng chăm sóc chồng và buôn thêm ít hàng để trả nợ. Xe chở hàng nặng từ Nam ra Bắc, cha Hưng cầm lái suốt ngày, lên đến đỉnh đèo Hải Vân thì trời nhá nhem tối. Dừng xe uống nước giải lao, thấm mệt, ông giao cho học trò cầm lái. Giữa thời khắc cha Hưng đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt nghe tiếng la hoảng của tài xế, mất phanh rồi. Cha Hưng choàng tỉnh, sực nhớ cái cúp ben thắng sau bị hư, mua đồ mới không có, phải dùng đồ cũ chạy tạm, giờ thì nó đã trợ chứng. Ông liền hỏi, xe đang ở địa phận nào, đang đi số mấy? Đèo Hải Vân, số 3. Ông trấn ngang, không sao, ở đây có đường lánh nạn đấy, mở hết đèn lên, hết cả xi nhan nữa, để các xe đi ngược chiều biết mà tránh, bình tĩnh, làm theo lời của chú là ổn nè. Xe đang ngậm số 3, nhưng do chở quá nặng, nên cứ lao vùn vụt xuống dốc, đường đèo ngoằn ngoèo liên tục. Cứ mỗi lần tài xế định thực hiện mệnh lệnh của cha Hưng, thì xe lại chao đảo muốn lật. Cứ thế, xe lao gần tới đường lánh nạn số 1, cha Hưng ra lệnh tài xế cho xe tiếp cận để lao vào đó, thì xe lại nghiện hẳn cả phần bánh bên trái, muốn lật sầm vào vách núi. Tới đường lánh nạn số 2, sự việc diễn ra tương tự, làm tài xế mất bình tĩnh, nói lạc cả giọng, con không thể. Sự thiếu tự tin của học trò đã lỡ hai cơ hội vào đường lánh nạn làm cha Hưng thất vọng. Và chừng cây số nữa thôi là đến khúc ngoặt. Với tình trạng này, chắc chắn xe sẽ lao xuống vực sâu thăm thẳm. Ông Điền dục mẹ Hưng, hai ta nhất thiết phải có người sống để nuôi con, em hãy nhảy xuống đi. Mẹ Hưng giãy nảy, em là đàn bà thì làm sao mà nhảy được, anh mới xuống thì phải được hơn. Đùn đẩy mãi, trong khi đó xe cứ tăng tốc dần, khúc cua tử thần đã xuất hiện trước mặt. Không chần chừ được, cha Hưng tung cửa nhảy vội xuống đường. Lúc này người tài xế bùng lên một bản năng sống mãnh liệt, anh ta ngậm môi thực hiện nhanh những thao tác liên hoàn dồn hết số mà cha Hưng đã dạy từ trước. Khi tiếng rẹt rẹt kéo dài phát ra từ hộp số chấm dứt, cũng là lúc chiếc xe điên khựng lại vì đã vô được số 2. Xe bò xuống con dốc gấp khúc khuỷu ấy, chạy thêm một quãng ngắn nữa rồi ngoan ngoãn đi vào đường lánh nạn số 3, cày tung cả lớp cát, cạn tóc nữa mới chịu dừng hẳn. Mẹ em hớn hở nhảy xuống xe, chạy ngược dốc tìm chồng báo tin vui. Nào ngờ khi tới nơi thì mẹ điếng hồn thấy cha nằm bất tỉnh, mắt đã đờ đẫn, hai tay rỉ máu và không còn nhận biết gì nữa. Thật là xui xẻo, đường vắng hoe vì các xe dừng hết để xem bóng đá SEA Games 20, không có xe đưa đi cấp cứu. Cha dần liệm đi rồi trút hơi thở cuối cùng trên tay mẹ. Hưng ngậm ngùi kết thúc câu chuyện vào nghề của mình. Thật ra thao tác nhảy xuống đường lúc xe đang chạy không quá khó với một người lái xe tải lâu năm như cha, nhưng không ngờ ông vắng số đã bị đập đầu xuống đường do rơi đúng vào cái vùng mà ta lưu ẩm ướt. Cha mất, gia cảnh khó khăn hơn, con đường ngắn nhất để giúp mẹ nuôi các em ăn học là em phải nghỉ học đi phụ xe, học nghề tài xế để lái xe bạc bẽo đó. Từ đó Hưng bắt đầu cầm lái rong ruổi mưu sinh, đêm khuya ôm lái một mình, nghe tiếng lốp xe rì rào trên đường vắng, nhất là mỗi lần ngang qua chỗ cha mất. Hưng bảo mình buồn đến thắt ruột.
Phá sản vì học trò.
Người cầm lái chiếc xe hôm ấy chính là cậu học trò bất đắc dĩ của tôi. Nhờ cách đây vài năm, bạn tôi đem con trai mình vừa né đợt nghĩa vụ quân sự tới nơi tôi tập tành học nghề lái xe. Quân, con trai của bạn, là kẻ lêu lỏng, nghiện chơi game, thích đua xe rồi bỏ học. Người như Quân mà ngồi sau tay lái, không vì mưu sinh, chỉ muốn vi vu, nếm trải cảm giác mạnh thì thật là nguy hiểm. Nghĩ vậy nên tôi khuyên bạn mình chọn cho Quân một nghề khác. Lời khuyên tự đáy lòng, nhưng khi ra về, bạn tôi mang tâm sự không vui. Tưởng chuyện đã qua, nào ngờ hơn nửa năm sau, cha con họ lại đến gặp tôi đặt vấn đề này thêm một lần nữa. Nhìn tấm bằng mới tin của Quân mà tôi chợt khó nghĩ. Quá chiều con, bạn tôi đã cho Quân tới học trường lấy tấm bằng lái. Chuyện như ván đã đóng thuyền, tôi đành cho Quân theo xe mình để kèm cặp thêm. Lần đầu tiên cho Quân cầm thử lái mà tôi quá đổi ngạc nhiên. Vừa được cấp bằng C nóng hổi, vậy mà tay lái Quân quá lọng cọng, mỗi lần vô ra số là xe chao đảo, lạc lái, suýt đâm vào các xe khác. Tuy nhiên, với sự tận tình của tôi, sau vài tháng được uống nắng, tay lái Quân tiến bộ rõ rệt. Song bên cạnh sự tiến bộ đó, cậu ta cũng thu hoạch được khối thói hư tật xấu trên đường. Đó là cứ mỗi lần xe nối đuôi nhau đậu bãi, hoặc lên hoặc xuống hàng, thì một số tài xế lẫn phụ xe tụ tập cờ bạc, rượu chè, hút xách,
và cả mại dâm, Quân đều lĩnh hội tất. Một lần gặp Quân quần nhau với cô gái điếm trên thùng xe, đó là điều xui rủi mà tôi kiêng kỵ nhất. Giận tím mặt, mặc dù tay lái cậu ta chưa vững lắm, tôi cũng cương quyết trả về cho gia đình bạn tôi giáo dục. Không ngờ mấy tháng sau, trong chuyến lên hàng tại cảng Sài Gòn, tôi gặp lại cậu học trò mình trong vai chủ kiêm tài xế lái một chiếc xe tải hai cầu mới tinh. Quân quả nhanh tiến bộ theo chiều hướng ngược lại. Giang hồ bậm trợn lộ rõ trong giao tiếp, nói năng với tôi mà như cá mè một lứa. Tôi hỏi xe của ai mà mới toanh vậy. Quân biểu môi, dọa đi bụi là ổng khiếp vía mua liền đó mà. Lên Bình Dương trả hàng xong, tôi quay xe về cảng, cố kiếm thêm một chuyến nữa. Riêng Quân xe chưa xuống hàng được, anh ta bảo lái phụ ở lại trong xe, còn cậu quá giang xe tôi về nhà. Trên đường về, như muốn khoe tay lái mình đã ngọt, Quân nặng nặc xin tôi cầm lái. Cũng muốn kiểm tra tay lái học trò mình ra sao mà lái chiếc xe to đùng đến vậy, nên tôi đồng ý. Tay lái Quân có tiến bộ, có điều khi xử lý tình huống thì quá tin vào sự an toàn của xe. Xe qua chỗ đông người, Quân không giảm tốc, mà đợi đến thật gần mới bóp còi, đạp phanh rin rít làm người đi đường giật mình sợ thót tim. Tôi nhắc nhở lái xe cũ thì phải cẩn thận hơn xe mới, tuyệt đối không bóp còi gần khi mà người đi đường họ giật mình lạc tay lái là gây tai nạn. Với Quân, lời khuyên ấy có vẻ như gió thoảng qua tai. Xe qua một ngã ba trên tỉnh lộ 743, một phụ nữ trên đường vội vã lao xe máy băng qua giao lộ khi đèn tín hiệu vừa chuyển từ xanh sang vàng. Ở bên này đèn vàng, thay vì dừng lại thì Quân lại nhấn ga cố vượt qua cái khoảnh khắc đó. Một cú phanh cháy bánh, một cú lách lái gấp khiến chiếc xe cũ chao đảo, kêu răng rắc đến tội nghiệp. Tránh được tai nạn trong gang tấc, Quân liền hò đầu ra khỏi cabin mắng người phụ nữ đó. Bộ muốn chết hả? Rồi làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn quay sang giả lả với tôi. Xe của thầy chuẩn đó chứ. Tôi nghiêm giọng. Cú phanh gấp đó, nếu xe có hàng thì đã là lật rồi. Im lặng một chập, Quân lại thao thao khoe tính năng chiếc xe đời mới của mình. Xe đang đổ dốc thì gặp một gờ giảm tốc. Quân đột ngột la lên, a, mất phanh rồi. Liếc nhìn đồng hồ áp suất hơi, tôi tái mặt. Chiếc kim lạnh lùng chỉ vào vùng cảnh báo nguy hiểm. Xe tôi đời cũ, đang hệ thống phanh đầu trợ lực hơi. Nếu để mất hơi thì xem như mất phanh, vì vậy tài xế thỉnh thoảng phải liếc nhìn đồng hồ hơi hoặc tai để ý nghe hệ thống điều áp có việc gì không. Có lẽ áp suất hơi đã rò rỉ từ pha xử lý quá đột ngột của Quân lúc nãy. Hắn non kinh nghiệm lại còn say chuyện nên không phát hiện ra, giờ thì đã muộn. Tôi cố trấn an hắn. Không sao, hãy kéo mạnh phanh tay và dừng xe bằng cách dồn về số thấp. Vẻ tự tin lúc nãy biến đâu mất. Hắn lập bập, con không rành việc này. Đến nước này thì tôi phải nhảy qua ngồi sát ghế lái để nắm tay hắn, bẻ lái theo ý mình khi cần. Lúc này xe đang ngậm số 4 và lao xuống quá nửa con dốc, trạm thu phí nằm cuối con dốc đã lồ lộ trước mặt. Tôi lảo đảo, nhìn quanh, nắm bắt tình hình, chỉ cần đưa xe vượt qua trạm thu phí này, rồi tôi tìm cách ngồi vào ghế lái thì sẽ có cơ may thay đổi tình thế. Đường có giải phân cách, trạm thu phí mỗi bên chỉ có một làn đường dành cho ô tô, mà trên làn đường ấy lại có một chiếc xe tải ben hạng nặng đang dừng lại mua vé. Không biết gã tài xế ấy cợt nhã gì với cô bán vé mà không chịu cho xe chuyển bánh. Chiếc tải đầu bằng của tôi mà đâm vào đuôi xe ấy thì hai thầy trò cầm chắc cái chết. Phía làn đường dành cho xe hai bánh, lúc này có vài chiếc xe chạy chậm chậm vì vướng gờ giảm tốc trước trạm thu phí. Cho xe mình lao vào làn đường đó thì cứu được xe mình, nhưng khác chi cướp sinh mạng của người ta. Hai bên đường thì nhà cửa san sát, không một bãi đất trống để cho xe lao vào lánh nạn. Không còn thời gian nữa rồi, xe đã lao xuống gần trạm thu phí. Để tránh tổn thất về người, tôi quyết định vít tay lái cho bánh trước bên phải xe của mình hướng vào gờ cao tựa vào mũi thuyền nằm trước trạm thu phí. Tức thì, bình một tiếng dữ dội, chiếc xe cày thêm một đoạn rồi dừng hẳn. Tôi và Quân vừa thoát ra khỏi xe thì lửa đã bao trùm cả cabin. Nghe tiếng nổ, nhân viên ngồi trong trạm thu phí và người dân quanh đó chạy ào tới ra sức giúp tôi chữa cháy. Lửa tắt, xe tôi chỉ còn trơ lại một đống sắt, bốc khói nghi ngút đen thui. Mệt nhọc, tôi lặng người nhìn tài sản của mình bao năm nhọc nhằn tích cóp bỗng chốc biến thành mây khói. Tôi đưa mắt tìm Quân để sẻ chia sự mất mát này. Nào ngờ bỗng hắn mất hút cuối đường. Ghi lại chút tâm tình của một đồng nghiệp.
Chén rượu đánh đổi cuộc đời.
Ai đó đặc biệt danh cho bình ngắn thiệt là chuẩn. đã nghĩ ngắn lại còn bảo thủ, bạn bè chân tình góp ý thì hắn nói một câu cũng ngắn ngủn, nghe mà mất cảm tình. Tôi rứa đó. Ai đời đêm hôm khuya khoắt, xe hỏng máy, mùi xăng đang nồng nặc, hắn lại bật quẹt dò tìm chỗ rò rỉ. Rứa là phần một phát. Xe cháy rụi, còn mặt Bình thì đen thủi đen thui. Vì chuyện đó mà Bình bị kỷ luật, chuyển sang lao động phổ thông. Tuy nhiên được mấy tháng thì đến mùa thi công thiếu tài xế, đơn vị lại cho hắn về tiếp tục cầm lái. Luật thi công xe cơ giới xưa nay vẫn vậy, xe không tải tuyệt đối nhường đường cho xe có tải, xe xuống dốc nhường đường cho xe lên dốc. Nhưng vì muốn lợi một chút nhiên liệu để bán mà Bình xem thường quy ước đó. Cứ mỗi lần xe mình đổ dốc là hắn chẳng nhường đường cho xe lên dốc mà về số không, thả xe trôi tự do, làm đồng nghiệp mấy phen hết hồn. Anh em chân tình phân tích góp ý. Đường công trường, đồi núi quanh co, đi như vậy, sự an toàn hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống phanh, mà xe Bình thì đã quá cũ, sẽ có lúc phanh không có chịu nổi đâu. Bình bỏ ngoài tay. Hôm đó, xe Bình là chuyến cuối cùng rời bãi thi công, đường vắng vẻ, thế là anh ta thoải mái thả cho xe trôi dốc. Cùng lúc này, hai chú bò bê no sữa mẹ trong đồi cây lúp xúp gần đó giỡn nhau hứng chí bất thần lao ra đường. Bình giật mình đạp mạnh phanh và nghe xòa một tiếng phát ra từ chiếc bát phanh bị bể dưới gầm xe. Mất hơi đột xuất, Bình loạn choạng tay lái để xe lao xuống sườn đồi. May là đang trong thời điểm giao ca, cả công trường nghỉ trưa nên không gây tai nạn cho xe và người khác. Nhưng Bình thì bị gãy xương vai, trầy trụa cả người, chiếc xe bị hư hỏng nặng. Ngay Bình xuất viện, đơn vị đã ngán ngẩm cái tính đã nghỉ ngắn lại còn bảo thủ, bèn gợi ý cho tìm nơi chuyển công tác. Thế mà lại may, Bình gặp đúng hoàn cảnh như tái ong được ngựa. Đúng dịp khăn gói về tự thú với vợ con, thì lúc thị trấn Bình vừa thành lập một xí nghiệp xây dựng khá quy mô, cần tài xế, họ giao cho Bình chiếc xe tải chuyên chở vật liệu mới toanh. Ban đầu ít việc, lâu lâu mới có một chuyến hàng, ăn lương cơ bản, cảnh nhàn nhã đã tạo ra cho Bình một nếp sống sinh hoạt riêng. Cứ thế, đến chiều thứ bảy là anh ta về nhà sớm, tự tay nấu vài món ăn ngon nịnh vợ con, rồi một mình ngồi nhâm nhi rượu cho đến ngà ngà say, xong lên giường ngủ sớm với vợ. Thật là hạnh phúc so với những ngày làm tài xế thi công thủy lợi ở những vùng đồi núi heo hút. Đến khi xí nghiệp ăn nên làm ra, làm ngày làm đêm không hết việc thì Bình không thể duy trì nếp sinh hoạt thường tuần được nữa. Chiều thứ bảy ấy, cầm lệnh điều động và phiếu nhận xi măng mà đầu óc Bình cứ lợn vỡ nghĩ. Đáng lẽ giờ này mình được ở nhà thư giãn với vợ con chứ. Chán thật, còn phải lái xe tới nhà máy xi măng nhận hàng, rồi từ đó vượt hơn 50 cây số đường rừng tới nhà máy gạch Tuy Nen đang xây dựng nằm tận ở vùng sâu Bố Trạch giao hàng. Không biết thì mấy giờ thì mới được về với gia đình nữa đây. Chiếc xe no hàng, y ạch lên dốc cầu danh, tiếp tục đi bao làng mạc rồi cũng đến nơi giao hàng. Công trình ở đây đang giai đoạn thi công nước rút, công nhân cũng không ai được về. Tuy nhiên vào ngày cuối tuần họ vẫn duy trì được hội rượu giải khuây. Xe Bình vừa đến nơi là công nhân liền sáng tay bốc hàng ngay, xong việc tắm rửa xong, họ liền chung tay bày rượu thịt ra. Những lời mời chân tình của người cùng cảnh ngộ, thêm vào đó giữa cảnh chiều đông rừng núi giá lạnh, mùi rượu gạo và thịt chó nướng thơm lừng chết tiệt ấy đã làm cho Bình không sao cưỡng được.
Ừ, thì làm vài chén cho ấm bụng đó mà, đừng để say là được.
Nghĩ thế, Bình tặc lưỡi, ngồi xuống, nâng ly vui vầy cùng anh em. Trời chập choạng tối và cơn mưa rừng ập đến, cũng không cầm chân được người tài xế quen ngủ với gia đình chiều thứ bảy. Bình lên xe nổ máy ra về. Dù đã quyết liệt từ chối, chỉ nhấp môi, phá mồi, nhưng Bình vẫn thấy đầu óc chánh choáng. Xe càng về xuôi, mưa càng nặng hạt. Cặp đèn pha sáng trưng cũng không làm sáng được mắt người say. Cũng không soi tỏ được con đường ngoằn ngoèo và những con dốc ngoặt vùng đồi núi. Đã mấy lần qua khúc cua, một bên là núi, một bên là vực, Bình phát hiện mình có hiện tượng nhầm lẫn giữa phanh và ga. Ô kìa, đạp phanh, mà sao xe càng lao nhanh xuống dốc kia chứ? Trong màn đêm mưa chập trùng, thình lình, một khúc cua ngoặt xuất hiện trước mặt. Bình đạp phanh, nhưng xe lại bay ào ào xuống dốc, rùng mình thấy người chơi vơi trên không, rồi chỉ kịp nghe rào một tiếng thật lớn, át cả tiếng gió trong mưa đêm, Bình không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy trong màn đêm tối như mực, Bình lơ mơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rờ rẫm một hồi cũng không sao tìm được lối thoát. Qua ánh chớp của cơn mưa, Bình mới biết mình đang ngồi trong chiếc xe bị lật ngửa, cabin bẹp dúm. Vừa chui ra chỗ vỡ kính, Bình đã bị gió mưa làm ướt như chuột lột, lạnh buốt thấu xương. Đứng giữa quang cảnh rừng núi tối thui, mưa gió rít lên từng hồi, làm Bình rợn người. Và cứ thế, anh lần mò bước đi như mộng du, bỗng khựng lại vì trước mặt là con suối chặn ngang. Hóa ra nãy giờ chân mình cứ đi trong vô thức, hướng về phía có ánh sáng và tiếng động phát ra từ con suối hung hãn, nước đổ như thác trước mặt. Quá hải hùng, Bình ngất tiếp. Lần thứ hai tỉnh lại, Bình đã biết đâu, đã hình dung được sự việc vừa xảy ra và nhận thức được việc mình cần phải làm. Anh quay ngược trở lại và đụng phải chiếc xe của mình. Trời tối đến mức phải dùng tay lần sờ thì mới biết được xe lật ngửa và mới xác định được đâu là đầu, đâu là đuôi xe. Cứ thế ngược đường theo hướng xe lao dốc mà lóp ngóp bò lên dốc. Cuối cùng, Bình cũng lên được con đường chính. Bình thú nhận, lên được đường rồi mới có cảm giác sợ chết, vừa đi vừa kêu khóc. Đi mãi cuối cùng cũng bắt gặp ánh lửa bập bùng trong một lán trại ven đường của những người trồng rừng. Vì đã dồn tổng lực lần mò tìm sự sống, nên vừa gần thấy được ánh lửa ấm áp là Bình đã ngất ngay. Tỉnh lại với bộ đồ quần áo được thay khô, húp xong miếng cháo nóng, Bình tỉnh táo trình bày sự việc với người chủ lều và nhờ họ giúp đỡ. Sau mấy giờ, xe đơn vị đã có mặt đưa Bình về bệnh viện gần đó cấp cứu. Từ khi bị tai nạn, nguồn thu nhập của gia đình Bình đã bị cắt đột ngột. Thêm vào đó, vợ Bình phải nghỉ việc để chăm sóc chồng trong lúc hai con đang tuổi ăn tuổi học đã dẫn đến túng thiếu trầm trọng. Bị gãy xương vai lần thứ hai, chấn thương phổi nặng lại còn vật vã gào khóc giữa mưa rét, khiến Bình phải nằm viện cả năm trời. Đơn vị biết hoàn cảnh gia đình Bình nghèo, hương tình không truy cứu việc bồi hoàn tiền sửa chữa xe, nhưng gia đình Bình vẫn khánh kiệt. Bình ngắn nói với tôi giọng thều thào của một người mắc bệnh phổi mãn tính, nghề gì sai lầm còn có thể khắc phục. Chứ nghề lái xe, lỡ một lần là ôm hận suốt đời anh ơi, bằng lái xe của tôi không ai thu, nhưng tự lượng sức mình thì không còn lái xe được nữa, nên đành bỏ cho hết thời hạn. Nghĩ một lúc lấy hơi, rồi Bình tự an ủi mình. Cũng may, mình làm mình chịu, chứ hôm ấy có mấy người xin quá gian, nhưng tôi không cho, không thì... Câu nói sau cùng của Bình ngắn lại, nghẹn lại trong cổ họng, nhưng dù sao, thì cũng đã quá muộn rồi.
Đời người tài xế vùng cao.
Quê tôi sau ngày giải phóng, do không quen phương thức sản xuất mới nên đói lắm. Đói đến nỗi được người ta kêu đi làm đầu tắt mặt tối, không trả tiền công, cho ăn cơm độn khoai sắn no bụng thôi đã mừng. Thế mà, để có mảnh giấy giới thiệu được cấp tiền lương thực khi tới trường học lái, buộc tôi phải nộp lại cho hợp tác xã đến 20 ký lúa. Đó là định lượng 3 tháng ăn còn lại của tôi trong năm mà mẹ đã nhận lúc từ vừa xong vụ gặt. Trong khi đó, cái kho lúa duy nhất cho 4 miệng ăn của gia đình là một chiếc thùng phi được cắt rộng miệng. Dù vậy đã mấy năm nay, nó chưa một lần đựng đầy lúa. Cứ đến mùa lụt, chiếc phi ấy lại nổi lềnh bềnh và chỉ chịu đựng đứng yên khi tôi đổ đầy nước lụt vào. Giờ đây, con nước đã mấp mé ngoài ngõ. Gió đưa tiếng tre kẹo kẹt sau vườn, báo hiệu mùa lụt đã gần kề. Cái kho được đặt ở chỗ kín nhất trong nhà, nhìn vào tối thui chẳng thấy được gì. Thóp bụng với tay tôi mới chạm được những hạt lúa, chưa biết chơi trò trốn tìm. Tôi ước tính số lúa ấy có thể đủ lượng để nộp, nhưng lòng lại thẫn thờ nghĩ tới mẹ và hai em ăn bằng gì khi ngoài trời đang mùa mưa rét, nước ngập trắng đồng. Thấy con băn khoăn, mẹ tôi mạnh miệng. Con không phải lo, ở nhà mẹ xoay sở được mà. Nhìn mẹ gầy guộc, hai mắt mẹ thô lố, đói ăn mà tôi não cả lòng. Trong tình cảnh này, vét hết số lúa đem ra khỏi nhà là một quyết định thật khó khăn đối với tôi. Mẹ lại giục tôi thêm một vài lần nữa. Con đường làng, nước đã ngập quá bắp chân. Vác bao lúa trên vai hướng về kho thóc hợp tác xã, cái cảm giác nhẫn tâm đã mấy lần làm chân tôi chùn bước. Nhưng quyết tâm giúp con vượt qua cái đói nghèo của mẹ đã thôi thúc chân tôi bước tới. Cuối cùng, tôi cũng được thực hiện ước mơ của đời mình. Từ đó tôi mang theo bao nỗi nhớ tới trường lái, nhớ những đêm đông dài, lạnh đói không ngủ được, cả mấy mẹ con dậy ngồi quanh bếp lửa mà mơ tới củ khoai, củ sắn nướng. Thương mẹ nhất là mỗi lần tôi bắt được mớ cá tươi ngoài đồng về, biết chắc các con sẽ ngon miệng, vẻ mặt mẹ tần ngần xúc thêm lon gạo đổ vào nồi. Dù biết rằng sẽ có thêm một bữa thiếu gạo ngày đông nữa, nhưng thương các con, mẹ cầm lòng không đậu. Tất cả những hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi những ngày xa quê, thôi thúc tôi quyết chí học tập. Thời tôi học nghề, học sinh được nhà nước cấp kinh phí ăn học từ A đến Z. Theo thông lệ hàng năm, cứ tới ngày học sinh ra trường là các cơ quan nhà nước trong tỉnh gửi công văn xin tài xế. Nhà trường căn cứ chỉ tiêu phân bổ của cấp trên mà điều động tài xế mới ra trường đến các nơi cần nhận lực. Và sau một năm rưỡi chuyên cần học tập, Cầm tấm bằng lái trong tay, tôi hết sức phấn chấn với ý nghĩ mình sẽ ngồi sau tay lái, phiêu bạt trên vạn nẻo đường đất nước. Quan trọng hơn là có điều kiện về thăm mẹ, thăm em, giúp gia đình thoát cảnh đói nghèo. Nhưng nào ngờ, đời lái xe cũng có cảnh đục trong. Tôi rời làng quê chỉ mong thoát cảnh, tay lấm chân bùn, thì lại quyết định lên một vùng sâu, vùng xa làm việc. Cùng cảnh ngộ với tôi, có thêm 4 bạn nhận quyết định lên miền núi lái xe cho một lâm trường. Sau một ngày ngồi trên xe đò, cả nhóm chúng tôi co ro, đứng trú mưa dưới một quán xếp ven đường. May mà được một xe tải chở hàng lên lâm trường cho quá gian, không thì phải cuốc bộ trong đêm mưa gió. Lúc đó giữa mùa mưa, chiếc xe ba cầu bò trường trên con đường rừng lầy lội, dốc thấp, dốc cao, đất đỏ ba gian, hẻo lánh. Người tài xế ấy đã mướt mồ hôi, điều khiển chiếc xe bao lần gầm rú vì bị lọt thỏm giữa hai lằn bánh xe sâu húm của những chiếc xe tải đi trước. Ngồi trên xe lúc đó, tôi đã cảm nhận được đời mình từ đây sẽ vui buồn gắn bó với những cung đường lầy lội mưa rừng, gió núi như thế này. Tối đầu tiên có mặt trên lâm trường, tôi được cánh lái xe đàn anh mừng sơ ngộ bữa tiệc nhỏ với những món thịt rừng và rượu gạo nên ai cũng ngây ngất. Bữa tiệc đó là sự khởi nguồn tình cảm sâu đậm với anh em tài xế sau này. Cánh tài xế lâm trường cả thảy 8 người, quá nửa tóc đã pha sương. Thấy chúng tôi lên nhận công tác, ai cũng vui mừng vì nghĩ đã có người kế tục họ khi về hưu. Tôi được giao chiếc Zinker tải bệ gỗ, một cầu do Liên Xô chế tạo, cũ kỹ, nằm móc meo trong một góc nhà xe đã lâu. Chiếc xe này ít chạy do không phù hợp với đường rừng về mùa mưa, lâu không được bảo dưỡng vì tài xế cũ lâm bệnh nặng phải về quê điều trị. Cũng may, nó cùng loại với chiếc xe dùng làm học cụ ở trường, nên tôi mới có chút kiến thức làm cho nó sống lại. Từ đó tôi đã trở thành tài xế lâm trường, thực hiện bao chuyến xe vui buồn, làm cầu nối giữa vùng sâu với đồng bằng, trải qua bao mấy mùa lá rụng. Tình cảm của tôi dần bém rễ với vùng đất heo hút này, và dù thường về quê thăm mẹ, nhưng rồi lại ngậm ngùi chia tay quê hương trở lại nơi mình công tác. Rồi cái ngày không mong đợi ấy cũng đến, là ngày bọn tôi phải chia tay với những đàn anh lần lượt về xuôi nghỉ hưu. Ngoài sự lưu luyến tình thầy trò, họ để lại cho chúng tôi khoảng trống tình cảm, quan trọng hơn là nỗi lo canh cánh, mất chỗ dựa nghề nghiệp. Thế rồi chỉ vài tháng sau, nỗi lo vô hình ấy đã thành sự thật. Hôm ấy sau một đêm mưa rừng tầm tã, vì yêu cầu công việc mà sáng hai đồng nghiệp tôi lái xe reo vào rừng chở gỗ. Cán bộ lâm trường đã cẩn thận điều chiếc xe ủi bánh xích đi trước cửa đường và hộ tống cho chiếc xe reo ấy đến tận nơi khai thác gỗ. Sau vài giờ, hai tài xế trẻ cùng một số thợ rừng đã tời lên xe đầy những xúc gỗ ngoại cỡ. Chiếc xe nặng nề chuyển bánh, từ từ bò xuống hết dốc này đến leo lên dốc khác để về lâm trường. Cứ mỗi lần lên hay xuống dốc cao, họ đều dùng cáp buộc vào những gốc cây lớn ven đường để tời, kéo, ghìm xe lại, đồng thời có cả sự hậu thuẫn của chiếc máy ủi C-130. Cái cây cổ thụ to đùng nằm ở ven con dốc cao nhất, từng là bạn đường đã bao lần giúp anh em tài xế hoàn thành những chuyến gỗ siêu trọng. Thế mà lần này nó trở thành kẻ phản bội, bật gốc, lao thẳng vào đuôi xe reo đang chở đầy gỗ, ghìm nó để xuống dốc. Chiếc xe đột ngột mất lực ghìm, lại còn bị cái cây hít sau đuôi, khiến cho nó trôi loằng ngoằng rồi lao thẳng xuống vực sâu, mang theo cả tài xế đang lái. Và người tài xế thứ hai đang khảo sát dẫn đường cho bạn lái cũng bị cái cây oan nghiệt ấy càn qua kéo xuống vực sâu. Cả lâm trường hãi hùng khi chứng kiến cảnh hai tài xế lâm nạn hình hài không còn nguyên vẹn. Lãnh đạo lâm trường quyết định mai táng gấp, tránh gây đau lòng cho người chứng kiến. Từ đó trên sườn đồi bên kia bờ suối có hai ngôi mộ nằm bên nhau, bầu bạn với con suối quanh năm rì rào nước chảy. Con đường mòn ngoằn ngoèo từ khu nhà tập thể dẫn đến hai ngôi mộ dần hình thành do những người bạn còn sống chiều chiều ra đó thắp nhang, nguyện cầu cho người xấu số được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng. Mỗi lần từ mộ bạn về là tôi lại thẫn thờ ngồi mơ màng, lần gỡ những bông cỏ mây dính trên quần áo như gỡ bao ưu tư chất chứa trong lòng. Trong khoảng thời gian ấy, mỗi lần nhớ bạn, cám cảnh đời là tâm trạng tôi hệt như con suối dưới chân đồi gặp mưa, ầm ầm dữ dội cuốn phăng tất cả những gì đang cản dòng chảy của nó. Qua đi rồi những phút giây mưa nguồn ấy, con suối lại trở thành dịu êm. Và lúc lòng tôi đã chấp nhận trọn đời gắn bó với lâm trường, với những người mình hết lòng yêu thương đang ngày đêm gắn bó với lâm trường này. Cứ vào ngày Chủ nhật, tôi lại đưa công nhân về chợ huyện mua sắm thực phẩm, gia vị thiết yếu dự trữ dùng cho cả tuần, cả tháng
phòng lúc mưa gió bất trắc. Nếu đúng dịp lãnh lương thì trên thùng xe tôi chật ních người. Đó là những cặp vợ chồng đưa con cái về xuôi cho chúng tiếp cận ánh sáng văn minh thị thành vài tiếng đồng hồ. Nhìn mấy đứa trẻ lạ lẫm, ngỡ ngàng trước những món đồ chơi mà tôi thấy thương lạ. Một cháu gái khóc thét lên vừa ôm chú mèo nhựa biết kêu meo meo. Một cháu trai vốn nghịch ngợm lại xanh mặt trước một chú gấu nhồi bông, bóp vào bụng nó biết kêu gùm gùm. Cha mẹ chúng cũng như tôi, vì nhiệm vụ phải lên vùng sâu làm việc, tương lai học hành của chúng phải chịu sự thiệt thòi so với trẻ miền xuôi mà không gì bù đắp được. Nghĩ vậy tự nhiên tôi thấy lòng nặng nặng. Gặp những chuyến xe đầy ắp người như thế là tâm trạng tôi khá căng thẳng vì tình trạng thiếu an toàn của xe mình. Thời đó phụ tùng ô tô rất khan hiếm, với một lâm trường nằm sâu trong rừng thì lại càng khó khăn hơn. Vốn có một món phụ tùng nào đó thì đơn vị phải làm công văn đề xuất lên cấp trên, có được duyệt đi nữa cũng phải chờ dài cổ mà chưa chắc có chỉ tiêu phân phối. Do đó tốt nhất là mỗi tài xế tự khắc phục xe mình, biết cải biến phụ tùng cũ để dùng lại hoặc thịt những bộ phận còn dùng được từ những chiếc xe bị hỏng nặng, xe không có niên hạn sử dụng, mỗi lần đi kiểm định là mượn lốp đèn từ xe khác xong về trả lại, hoặc có khi đơn vị mời nhân viên đến tận nơi kiểm định. Bởi thế thời ấy xe thường hư hỏng dọc đường, gặp những bệnh đơn giản như mất xăng, mất lửa thì dễ khắc phục. Thùng đựng nhiên liệu, ống dẫn xăng bị rò rỉ thì lấy miếng xà phòng 72% pha chút nước giả nhuyễn trám vô là hết. Gặp bệnh nặng như gãy nhíp, gãy trục xe thì có thể tài xế ở lại trong xe hàng tháng trời. Trong tình trạng phương tiện như vậy mà tôi ôm lái vượt gần cả trăm cây số đường rừng, vừa đi vừa về sau mỗi phiên chợ, chở đầy người trên xe là quá liều. Nhưng biết làm sao được, đó là tình hình chung của xã hội. Đã có lần mất phanh, xe cứ thế mà lao xuống dốc, tuy sợ tái mặt nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh xử lý, vừa lách tránh chướng ngại vật vừa dồn số kéo phanh tay. Khi nghe xe dừng lại tôi hú hồn thở phào. Nguyên nhân là do chiếc bắt phanh lâu ngày lão hóa làm mất áp lực hơi, dù trước đó đã đoán biết nhưng không có phụ tùng thay thế cũng đành chịu. Nhớ nhất là lần xe tôi chở nặng chưa lên được nửa con dốc thì xe đã phun khói mù mịt rồi chết máy. Mở capo kiểm tra phát hiện buri mất lửa. Mở bộ chia điện ra, tôi đã tá hỏa vì một sự cố hiếm gặp, vít lửa bị mất một bên tiếp điểm. Trên xe lại không có đồ dự phòng, tôi than thầm, đêm nay chắc mình phải thức trắng làm bạn với muỗi mất rồi. Một lát sau có chiếc xe giải phóng chạy ngược chiều dừng lại, ngoái đầu ra khỏi cửa, người tài xế ấy lớn giọng hỏi, xe đằng ấy có bị hỏng gì đây? Cầm chiếc vít lửa trong tay, tôi giơ lên, nói như mếu, bị mất một bên tiếp điểm rồi. Tức thì anh ta xuống xe, cầm chiếc vít lửa, hỏng xăm soi một lúc rồi bảo tôi mở bộ chia điện ra tìm mẫu tiếp điểm bị rơi xuống trong máy. Và tôi hết sức ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của người tài xế này. Anh ta lấy từ xe mình ra một sợi dây điện mềm, cắt vỏ, tách lõi cho thòi ra cái cộng đồng nhỏ như sợi cước câu cá, lấy một ít nước axit từ bình điện nhỏ vào mẫu tiếp điểm bị rơi và cả đầu vít lửa cần hàng, đợi một lúc cho kim loại đổi màu rồi lấy dẻ lau khô, dùng chiếc kềm nhỏ kẹp cả hai thứ cần hàng lại với nhau. Một tay anh ta dí vào cực âm của bình điện, tay kia cầm sợi dây điện đã nối vào cực dương của bình điện và lần lượt dí, rê sợi dây đồng nhỏ như cước ấy vào nơi cần hàng. Hai cực điện chạm nhau phát ra tia lửa xanh lè trong cộng đồng tan chảy thành chất gắn kết giữa hai thứ kim loại cần hàng ấy. Chưa đầy một phút anh ta đã hàng xong và sau vài phút ráp lại, cần chỉnh xe tôi đã nổ được máy. Xong việc, anh tươi cười dặn tôi, chạy tạm về đơn vị thôi nhé. Rồi lên xe nổ máy chạy liền. Cả hai xe lăn bánh ngược chiều nhau. Khi xe vượt hết con dốc, đến đoạn đường bằng phẳng, hết bận tâm vì sợ xe tắt máy, tôi mới sực nhớ cả hai chúng tôi chưa biết tên nhau. Trong khối gia đình ở lâm trường, tôi thân nhất là vợ chồng anh chị Việt Hoa. Chị Hoa là cô nuôi dạy trẻ lâm trường, còn anh Việt là một đội phó sản xuất giỏi. Để đảm bảo sức khỏe, tôi về ăn cơm với gia đình anh chị ấy. Những lúc rảnh tôi thường xách nước, chẻ củi hoặc ra suối kiếm thêm con tôm, con cá cải thiện. Có khi chơi với hai cháu gái con của anh chị để cho chị Hoa rảnh tay nấu nướng. Tình cảm giữa họ và tôi ngày càng thấm thiết như anh chị em ruột thịt. Một buổi chiều cuối mùa khô năm ấy, anh Việt cùng cán bộ kỹ thuật lâm trường đang nghiệm thu số lượng cây trồng của đội trên những thửa rừng dọc hai bên con đường dẫn vào lâm trường. Bỗng chị tổ trưởng trồng cây đến báo có hai nam công nhân nhặt được một quả đạn pháo và đang tìm cách tháo ngòi nổ để lấy thuốc súng đánh cá. Anh Việt vội vã cưỡi chiếc xe máy đến tịch thu dụng cụ của họ, rồi ra lệnh để yên quả đạn tại chỗ chờ lệnh tiêu hủy. Xong anh trở lại chỗ cũ làm việc. Lúc này tôi đang trên đường chở cây con về lâm trường thì có một người đồng bào bẫy thú xin quá giang. Xuống xe, anh ta biếu tôi một con thỏ rừng khá nặng. Bụng nghĩ tối nay mình với anh Việt đã có bữa lai rai thú vị. Vậy là tôi háo hức đạp ga cho xe chạy nhanh về nhà. Bỗng một tiếng nổ lớn từ đâu vọng lại làm tôi giật mình. Chưa hết ngẩn ngơ thì bất ngờ có một chiếc xe gắn máy lao từ đồi cây lúp xúp ra đường. Phát hiện có ô tô của tôi đến nên người đi xe máy bẻ lái tránh. Do cua gấp trên nền đường đá lạo xạo, chiếc xe máy đã trượt dài trên đường. Theo đà chiếc xe máy văng về phía trước, còn người cởi thì nằm xoải chân ra giữa đường. Tôi đạp mạnh phanh nhưng chiếc xe cũng theo đà trượt trên con đường lô nhô đá dăm ấy và chỉ chịu dừng lại khi bánh trước đã cán qua cặp chân của người đó. Hoảng hồn, tôi tắt máy nhảy xuống xe thì trời ơi, nạn nhân lại là anh Việt. Tôi run cả người, không biết phải làm gì nữa. Ngược lại, anh Việt hình như không biết đâu, tỉnh táo, tự sửa thế mình vừa nằm sắp sang ngửa. Anh ra hiệu cho tôi kéo xe ra khỏi gầm và đặt anh nằm bên vệ cỏ ven đường. Anh bảo tôi làm gì thì tôi làm nấy. Tôi run rẩy lấy dao cắt hết quần dài của anh, xé vải garo cầm máu cho đôi chân đã bị dập nát ngang ống quyển của anh. Dùng cây bó tháp sơ cứu anh xong, tôi bế anh lên xe chạy thẳng về lâm trường, chuyển anh qua chiếc UAT. Tôi hối thằng bạn chạy thẳng về bệnh viện huyện cấp cứu. Từ ngày xảy ra tai nạn, tôi và chị Hoa gầy rạc người, hai chân anh Việt đã bị tháo khớp gối. Nghĩa là anh Việt không còn làm việc nữa, cả gia đình anh chị phải về quê với tấm thân người chồng tật nguyền. Ban giám đốc lâm trường thật cảm thông, chia sẻ, bù đắp, làm những gì có thể cho anh Việt, bởi xuất phát từ trách nhiệm mà khi nghe tiếng nổ, anh cứ ngỡ là công nhân mình gặp nạn nên đã hấp tấp phóng xe tới hiện trường. Hai công nhân nhặt đạn pháo hôm đó cũng đã rất ân hận. Họ không nghe lời anh Việt dặn mà ném quả pháo xuống vực sâu gây tiếng nổ mới gây ra cơ sự đó. Họ đã tình nguyện thay nhau chăm sóc anh cho đến ngày xuất viện. Còn tôi đã dốc công sức, tiền bạc chạy chữa cho anh. Ngày anh chị và mấy cháu dắt díu về quê, nhìn cảnh anh Việt ngồi trên chiếc xe lăn mà tôi thắt cả ruột gan. Còn chiếc nhẫn vàng đeo tay tôi tháo ra đem cho các cháu. Cứ đến mùa mưa là con đường độc đạo từ lâm trường về huyện lỵ lại lầy lội. Loại xe một cầu của tôi nhiều lần bị mắc lầy, phải điều xe xích ra kéo. Cả lâm trường chỉ còn chiếc Braha ba cầu, 10 bánh do tiệp khắc chế tạo để đi trong sa mạc mới đi lại được trên con đường này. Xe do đồng nghiệp tôi lái. Hôm đó chở phế liệu xuống huyện cho đoàn thanh niên bán gây quỹ. Hàng lên sẽ là gạo, mắm, muối, gia vị cho bếp ăn tập thể. Tôi theo áp tải hàng với tư cách là bí thư chi đoàn lâm trường. Sau vài giờ gầm rú, chiếc xe đã bỏ lại sau lưng đoạn đường lầy lội. Giờ thì bắt đầu đổ con dốc cuối cùng để xuống tỉnh lộ vào khu thị tứ. Ngay trên đỉnh dốc, người tài xế nãy giờ cố nín phải dừng xe xuống xả nước. Xui rủi thế nào tôi lại tái máy, ngồi sang ghế lái thay bạn mình. Mới chạy được một đoạn thì chợt thấy một chiếc lốp ô tô từ đâu trên con dốc lăn vút qua xe mình rồi tiếp tục lao đến trên dốc, băng ngang con lộ. Chiếc lốp ma quái đó đã tông thẳng vào một bé gái đang cưỡi trên chiếc xe đạp, hình như là trên đường đi học về. Tôi lăn tùm xuống hố nước sâu bên kia đường lặng mắt tâm. Cháu gái nằm bất động bên cạnh chiếc xe đạp gãy chỏng chơ. Tôi tức tốc cho xe dừng lại với ý nghĩ cứu người bị nạn là trách nhiệm chung. Khi loay hoay tìm dây cầm máu cho cháu bị gãy hở xương ống quyển thì tôi đã lặng người phát hiện ra xe mình chỉ còn chín lốp. Thật ra trước khi chiếc lốp rời khỏi xe là đã có dấu hiệu kêu lụp cụp rồi, nhưng do xe đi lại trong tình trạng giằn xóc đã làm người trên xe ngộ nhận đó là tiếng kêu phát ra từ những mảnh phế liệu trên xe. Tai nạn hy hữu này, lỗi về ai thì thật khó phân xử. Theo quy định của đơn vị thì trách nhiệm thuộc về chủ xe, người được giao lái và quản lý chăm sóc xe không được tùy tiện cho người khác điều khiển xe mình. Nhưng công an cứ chiếu theo luật, trách nhiệm thuộc về người cầm lái. Thật là xui cho tôi. Chỉ thay bạn lái một quãng đường ngắn mà phải vướng họa thêm lần nữa. Phần tình cảm, hai tài xế chúng tôi không hề đùn đẩy trách nhiệm, chỉ chú tâm khắc phục hậu quả nên nạn nhân nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Phía nhà nạn nhân thấy đây là sự xui rủi hiếm gặp, cộng thêm sự chăm sóc tận tình của hai tài xế, nên họ cũng đã làm đơn bãi nại. Kết cuộc vụ tai nạn không ai ngờ tới. Trước đó chúng tôi gặp xui rủi, bạn bè xa gần đến chung tay, kẻ ít người nhiều giúp đỡ khắc phục hậu quả. Nhưng sau đó không lâu, những khuôn mặt buồn thiu đó lại hồ hởi đến chung vui cùng chúng tôi. Chả là trong quá trình đi lại thăm viếng nạn nhân,
bạn tôi đã sao lòng với cô chị hết lòng chăm sóc nuôi em không rời nửa bước. Cô gái cũng bị chinh phục bởi sự chăm lo chu đáo của người tài xế ấy đối với em mình. Đám cưới được tổ chức, đó là nguyên nhân vì sao bạn tôi gắn bó cả đời mình trên mảnh đất vùng cao này cho đến ngày về hưu.